Dạ, chúng con xin mời Thượng tọa Giảng Sư cùng Thầy Chủ trì chúng ta an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch Thầy. Hôm nay hội đủ nhân duyên lành, Thầy về đây với chúng con. Với pháp thân của Thầy, với thần giáo của Thầy, chúng con đã đội ơn rất nhiều rồi. Hôm nay Thầy còn thương tưởng về đây, có những lời dặn dò, những lời khuyến tấn chúng con tu học. Giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh Thầy. A Di Đà Phật.
Nhưng mà đại chúng là chúng ta cùng niệm Phật. Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, cũng như quý đồng hương Phật tử từ Việt Nam sang. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019, đầy đủ duyên lành. Đây là lần hoằng pháp thứ nhì của Pháp Hòa tại Hàn Quốc sau 5 năm. Và hôm nay chúng ta đang ở tại chùa Viên Ngộ của thành phố gì?
Thiên An,
Hàn Quốc. Thì hôm nay Pháp Hòa nhớ là lần đầu tiên khi Hoàng Pháp tại Hàn, lúc đó đang ở Busan, thì thầy trụ trì đây có đi với một số quý Phật tử lên thăm, và lúc đó nghe nói rằng thầy đang chuẩn bị thành lập đạo tràng. Thì không ngờ là với cái nỗ lực của thầy và sau 5 năm mà hôm nay chúng ta có được một cái ngôi chùa là xinh xắn ở cái vùng mà yên tĩnh như thế này, và thật là một cái nỗ lực lớn và một cái công đức rất lớn của thầy cũng như toàn thể quý đồng hương Phật tử ở xứ Hàn này. Và xin cho Pháp Hòa kính lời tri ân và tán thán công đức của thầy cũng như toàn thể quý đồng. Sáng nay là chúng có khỏe không? À, bữa nay có phải nghỉ làm? Có ai được nghỉ làm? Có một số hồi nãy tới thì các chị rất là tội phải đi làm, cho nên là đáng chờ Pháp Hòa đến để mà được bắt tay hay là chụp một tấm hình thôi, để rồi phải đi làm. Chỉ bao nhiêu đó thôi thì mình cũng thấy là bao nhiêu cái tình cảm của quý Phật tử dành cho Pháp Hòa. Rất là khỏe. Qua đây thì được trước hai ngày rồi, coi như hôm qua với hôm kia được hai ngày nghỉ ngơi, đi thăm bái một vài ngôi chùa. Thì sáng hôm nay theo chương trình thì chúng ta sẽ đến đây để mà sinh hoạt với đạo tràng chùa Viên Ngộ. Thì kính thưa đại chúng, Pháp Hòa nghĩ rằng khi thành lập ngôi chùa này, thầy trụ trì những quý đức chắc ít nhiều cũng đã giải thích cho quý vị biết chữ Viên Ngộ rồi. Không, viên là tròn đủ, viên mãn, ngộ là sự tỉnh thức giác ngộ. Làm sao để mình biết mình tỉnh thức giác ngộ viên mãn? Thường thường người giác thì gọi là Phật, phải không? Ai mà giác ngộ thì gọi là Phật. Bây giờ thì mình có giác không? Có. Cái giác của mình ít hay nhiều? Ít. Cái giác của mình ít, hoặc là khi nào mình khổ thì mình mới giác ngộ. Còn bình thường thì ít khi nào mình giác ngộ lắm. Cho nên hoặc là mình có giác ngộ đi nữa, nhưng mình gặp cảnh vui cái mình sao? Quên. Vì vậy cho nên lúc khổ thì mình nhớ tu, lúc vui cái mình quên tu. Và thậm chí giờ mình chuẩn bị ra xe đi chùa mà ai đó rủ mình đi shop, mà nó đi chợ rồi nó bán đồ lẻ cái thôi, đi chùa ngày nào cũng được, đồ mà bán rẻ thì lâu lâu cái quên. Thì cái đó nhà Phật gọi là gì? Lúc tỉnh lúc mê, hốt giác hốt mê. Nhưng mà vẫn còn hơn có người cả đời không bao giờ giác, phải không? Cái đó gọi là bất giác. Bất giác là người không bao giờ tỉnh, dù họ khổ họ vẫn không tỉnh ngộ. Thí dụ như có nhiều người ta khổ, người ta muốn tìm tới chùa, thì có nhiều người cười nói thất tình mới đi chùa, khổ mới đi chùa. Nhưng mà mình phải suy nghĩ cái đó còn đỡ hơn thất tình mà đi quán bar, thất tình mà đi nhậu, thất tình mà đánh bài. Thì người ta thì đạo Phật là đạo cứu khổ, thì ai khổ thì người ta tìm tới đạo Phật để người ta tìm phương pháp hết khổ. Vậy thì đạo Phật là phương thuốc chữa tâm bệnh của chúng sanh. Cũng giống như mình bệnh thì mình đi tìm bác sĩ, mình không bệnh mình tìm bác sĩ chi, phải không? Thành thử ra khi mà mình khổ mà mình tìm tới đạo Phật không có gì sai hết. Cho nên đừng có sợ người ta cười mình. Thậm chí có những người người ta không hiểu hết á, ta nói là những người đi chùa, những người mà gọi là yếm thế, những người chán đời. Mình đi chùa mình tu là mình yêu đời dữ lắm. Tại dù cho mình lỡ có chán đời đi nữa mà vô chùa ăn chập rồi là yêu đời trở lại, phải không? Mà khi càng yêu đời thì mình phải càng sống tốt hơn. Vậy thì cái chỗ giác á, thứ nhất là mình tự giác. Mình khổ thì mình phải đi tìm con đường cho mình hết khổ chứ. Cho nên mình phải tự giác. Mình tự giác là tự mình phải giác ngộ.
Rồi khi mình hết, mình đã giác ngộ rồi thì mình giúp cho người khác giác ngộ theo mình, gọi là giác tha. Giác tha nghĩa là mình thấy người ta khổ, mình khuyến khích, mình nâng đỡ cho người ta. Ví dụ như mình thấy cái chị đó khổ, mình nói chị, bữa tôi nghe cái bài giảng này hay lắm, bữa nay chị nghe cái bài đó đi. Có nhiều Phật tử quảng cáo mấy thầy, chị nghe thầy đó đi, thầy đó giảng vui mà hay lắm. Thì mình khuyến khích cái người đó, người ta nghe Phật Pháp để người ta tỉnh ngộ. Đó là giác tha đó. Mình không có làm ai giác được đâu, tại vì sự giác ngộ phải là tự mình. Nhưng mà mình có thể làm một việc là khuyên người giác ngộ, cái đó gọi là giác tha. Chứ còn không có giống như Pháp Hòa nói món này ngon lắm, ở Hàn Quốc có món cơm trộn. Phải không? Thì Pháp Hòa ăn món đó rồi Pháp Hòa thấy ngon, thì Pháp Hòa mới nói món nó ngon lắm, quý vị ăn thử đi. Nhưng mà Pháp Hòa đâu có ăn giùm ai được, phải không? Pháp Hòa chỉ nói cho quý vị biết món nó ngon lắm, quý vị ăn đi. Thì cũng như thế, mình học Phật, mình thấy mình có cái kết quả tốt thì mình khuyến khích người khác đồng nghe, đồng hiểu, cái đó là giác tha. Chứ có nhiều khi nhiều người nói nghĩa chữ Phật có ba nghĩa đó: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Vậy thì mình giác ngộ cho mọi người tới chỗ viên mãn hết chưa mà mình lại làm Phật? Dạ xin thưa là giác tha là mình khuyến khích mọi người đồng tới cái chỗ giác chính mình. Mình khuyến tấn mọi người giác ngộ cho đến khi nào hạnh của mình đã làm xong, gọi là viên mãn. Vậy thì nếu nói theo nhà Phật, người mà giác ngộ là gì? Là người luôn luôn tỉnh thức, thấy rõ mọi hành động, lời nói, suy tư của mình, người đó giác ngộ. Cái đó gọi là, nếu mà tu thiền đó, ta gọi là gì? Thiền minh sát. Sát là mình từng sát na không bao giờ rời. Minh là rõ. Ví dụ như mình ăn món canh thì nóng mình cũng biết, nguội mình biết, tất cả mọi việc gì xảy ra mình biết rất là rõ. Không có bao giờ mình sao lãng hay mình bị mất mình ở trong cái giây phút hiện tại. Còn nói theo một cách khác nữa là người mà tu thiền mà thành Phật á, là người đó quán được thân thọ tâm pháp, thấy tất cả những hiện tượng trên thân, tất cả những hiện tượng của cái suy nghĩ của mình, cái cảm thọ của mình, vân vân. Người đó rõ là thành Phật. Như vậy chữ viên ngộ á, nghĩa là mình giác ngộ hoàn toàn tới chỗ viên mãn. Mà giác ngộ viên mãn nghĩa là lời nói của mình, hành động của mình, suy nghĩ của mình luôn luôn nói tới cái chỗ an vui. Ví dụ một câu nói của mình, mình nói vui, nhưng mà cái vui đó, đó nó có làm người khác buồn thì cái đó chưa phải là cái vui trọn vẹn. Hay mình nói cách khác nè, bây giờ mình vui quá, mình thấy uống rượu vui, nhưng mà uống rượu vui lúc đó nhưng mà sau đó bệnh tật tốn tiền, thì cái vui này chưa gọi là cái vui trọn vẹn. Vậy thì đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể nói, chúng ta có thể làm, nhưng lời nói việc làm đó chỉ thỏa mãn cái bực của mình hay cái vui của mình trong lúc đó mà không nghĩ đến cái nhân, cái quả tương lai, thì cái đó chưa là trọn. Cho nên một Phật, một vị Phật á, một vị giác ngộ á, là người ta làm cái gì người ta suy nghĩ kỹ coi cái nhân này như lúc này là như thế này, nhưng mà tương lai cái quả nó làm sao. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mấy anh chị ở Việt Nam sang qua đây, rồi bây giờ do mình có một cái sở thích nào đó mình làm, nhưng mình vui cho mình lúc đó, mình thỏa mãn cái cảm tình của mình lúc đó, hay bất cứ những cái điều gì mình muốn lúc đó, nhưng mình thiếu cái suy nghĩ tương lai rồi nó sẽ như thế nào, thì lúc đó vui bây giờ, nhưng mà cái quả tương lai nó là sao? Nó là khổ. Cho nên Phật gọi sao? Dạng sống như vậy đó, Phật gọi là trước vui sau khổ. Còn mình á, mình ráng chịu cực, thời gian khi mọi việc nó ổn định rồi thì đời sống mình nó sẽ khá hơn. Cái này gọi là trước khổ sau vui. Còn nếu như mình không biết sống nữa, sống tệ hơn nữa đó, thì sao? Trước khổ sau khổ. Còn nếu mình biết tu tập, biết tỉnh thức, biết giác ngộ thì trước vui sau vui. Vậy thì tùy mình chọn. Mình muốn làm người trước khổ sau vui. Thí dụ như thầy trụ trì đây là giờ là trước khổ sau vui rồi đó. Quý vị lúc mình có cái chỗ này, mình mới mua cái chỗ này, mình cũng phải tu sửa, rồi mình cũng phải trải qua một thời gian dài, giấy tờ vận động đủ thứ phải không? Đó, rồi bây giờ từ đây, từ cái điểm này mình sẽ làm nó tốt đẹp hơn mỗi ngày. Bây giờ thường người Việt mình hay gọi là cái gì? An cư rồi. Thì bây giờ phải lạc nghiệp thôi. Chứ cơ sở mình có rồi, mọi việc mình có rồi, thì bây giờ chỉ lo tu thôi. Thì cái này là trước vui sau vui, nghĩa là từ đây về sau là mình đi tới chỗ vui thôi. Còn nếu như mà mới đầu đông đảo tập hợp về đông quá, tu thời gian gây lộn nhau cái đi hết trơn. Cái này gọi là trước vui sau khổ. Mình có muốn vậy không? Không. Mình muốn là trước khổ sau vui. Và khi vui rồi thì trước vui sau phải vui. Đó, như vậy gọi là viên ngộ. Mọi người mình đã ngộ rồi, mình đã hiểu được tu là tốt rồi. Mà tu trọn không? Hay là chán rồi ngưng? Hay là buồn thì tu, vui nghỉ? Thì cái này cũng được. Nhưng mà tu hoài tu không tới đâu hết. Còn mình tu tới cái chỗ viên ngộ, tu tới cái chỗ viên mãn, là một khi mình đã có được Phật Pháp rồi, thì nhờ Phật Pháp mình mới sống mà vui được tới ngày nay. Thì mình phải làm sao mình tu tập để mỗi ngày mình khá hơn nữa. Cũng giống như mình đã được qua tới đây rồi, cái quan trọng không phải là cái vấn đề chừng nào mình sướng, mà mình có chịu sướng không. Mình chịu thì mình sẽ từ từ mình có. Quý vị thấy có một cái gì mà xây bằng cái lớn mà xây bằng cái lớn không? Xây bằng những cái nhỏ, phải không? Thí dụ bây giờ mình lấy cát mình trộn với xi măng, rồi từ từ mình, tất cả những cái gì mình có được như cái nhà này đây, nó cũng phải xây từ những cái viên gạch, những cái bao xi măng, những cái hạt cát. Thành thử ra nhớ là viên là mình viên mãn, nhưng mà không phải đùng một cái mà mình viên mãn, mà cái viên mãn đó nó đòi hỏi ở cái chỗ nào? Cái chỗ chịu khó, duy trì, nhẫn nại để không có bị hư hỏng. Thì cũng như vậy, sự tu tập của chúng ta phải y như vậy. Mình ngộ là có rồi đó. Giờ ngộ chưa? Có. Nhưng mà có khi mình tỉnh, khi mình mê, hoặc là khi vui thì mình tu, buồn thì mình nghỉ, vui với nhau thì mình tới, giận thì mình bỏ. Thì cái chỗ này không thể viên mãn được. Đó, cho nên Pháp Hòa nói chuyện gần để cho mấy anh chị thấy cái tu của mình như thế nào, để làm sao duy trì. Cho nên quý vị nhớ là mình cất cái chùa dễ, duy trì cái chùa khó. Phát cái tâm làm từ thiện dễ, duy trì việc từ thiện của mình mới là khó. Cạo cái đầu đi xuất gia dễ, nhưng mà giữ cái tâm tu mới khó. Vì cạo cái đầu thì nó dễ, mà cạo cái tâm nó khó lắm, phải không? Đó. Cho nên tu cái tướng thì dễ, mà tu cái tâm rất là khó. Mà đến khi nào mà mình thân tướng của mình, cho đến tâm tư của mình cũng tu, thì cái đó gọi là viên mãn. Pháp Hòa giải thích chữ viên ngộ gần để cho các anh chị thấy được cái sự tu. Ví dụ như hôm nào mình chán, mình không có muốn tiếp tục nữa, nó thôi ráng tới cái chỗ viên mãn. Vậy thì sao? Qua được. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ cuộc đời này cũng giống như đôi lúc đó, mình để vô miệng một cái miếng rau, miếng bánh gì mình không thích vậy, nhưng mình lỡ cắn một cái rồi không lẽ phun ra nó kỳ quá. Làm sao? Nuốt luôn. Nuốt luôn mà mình còn nói một câu, thôi kệ ráng nuốt một cái, không chết bằng tay người ta đâu. Có không? Có nhiều khi mình mới nói vậy đó. Cũng giống như lúc mình mới qua, có nhiều món hàng mình đâu ăn đâu có được, phải không? Nhưng mà lỡ bỏ miệng cái, khó ăn quá, thôi ráng nuốt một cái. Nhiều giờ quý vị thấy cuộc đời này mình đã từng nuốt kiểu đó chưa? Ôi xa, hà rồng. Rồi bây giờ mình nói cái chuyện nghĩa rồi. Rồi bây giờ viên ngộ còn là tên của một vị thiền sư Việt Nam. Hòa thượng thiền sư này có tên là Nguyễn Ngọc Giót. Không biết năm sinh của ngài là năm nào, nhưng mà ngài mất năm 1845. Hòa thượng đi tu năm 1806. Đến 1808 thì ngài cho xây dựng một ngôi chùa. Chùa này có tên là chùa Lan Nhã, bây giờ là chùa Tôn Thạnh ở Cần Giuộc, Long An. Ở đây có ai ở Long An không? Biết chùa Tôn Thạnh không? Biết không? À, chùa Tôn Thạnh đó, thì cái vị khai sơn ra chùa Tôn Thạnh ở Long An ở Cần Giuộc đó chính là thiền sư Viên Ngộ. Và ngài, cái hạnh tu của ngài là gì biết không? Ngài tu theo hạnh của Trì Địa Bồ Tát. Biết Trì Địa Bồ Tát không? À, Trì Địa Bồ Tát là một vị Bồ Tát luôn luôn sửa đường, làm cầu. Chỗ nào hư đường, hư xá là ngài đến ngài làm. Đó, ví dụ như giờ mai mốt ở đạo tràng Viêm Ngộ đây mà chỗ nào hư hao, có anh nào, chị nào đó tới cầm búa, cầm gỗ rồi đó, đó là Trì Địa Bồ Tát đó. À, trì là giữ, trì là giữ, địa là đất, giữ gìn mặt đất mọi nơi mọi chốn cho liền lặt để mọi người đi được tốt đó. Hoặc là quý vị gửi tiền về Việt Nam xây cầu, những cái vùng quê hẻo lánh người ta không có cầu để đi trong làng, mình có tiền mình xây những cái cầu đó, mình đúc cầu, mình làm đường như vậy đó, đó là hạnh tu của Trì Địa đó. Giờ mình không đích thân mình làm được, nhưng mình có khả năng mình cúng dường cái vật dụng để mình mướn người ta làm, cái đó cũng là một cái hạnh. Và đó cũng là một trong 8 công đức của một Bồ Tát. 8 công đức là gì? Tức là mình có thể đào giếng nè, chỗ nào mà người ta không có nước uống mình đào giếng cho người ta. Như giờ ở bên Ấn Độ đó, ai mà có chừng 500 đô thôi là đào được cái giếng cho người nghèo. Đó, thì có nhiều thầy người ta phát tâm, người ta đi qua đó, người ta đi khắp vùng nghèo của Ấn Độ mà những cái vùng không có nước xài đó, mướn người ta khoan cái giếng. Mà khoan cái giếng vậy tốn 500 đô. Thì có nhiều người ta đi làm ra, người ta để dành, người ta để dành, người ta lâu lâu người ta cúng năm, người ta cúng được 2 cái giếng, 4 cái giếng tùy. Đó. Rồi hoặc là bây giờ ở Việt Nam, những cái nơi nghèo khổ, mình có chừng 10.000 đô ví dụ vậy đi, mình làm được cái cầu. Thì nếu mà mình không có thì mình đi kêu gọi. Đó, chị bây giờ 10.000 thì mỗi người mình hụng 1.000. Ví dụ vậy 10 người thì mình được làm một cái cầu. Thì tu cái hạnh đó là hạnh của Trì Địa Bồ Tát. Bên cạnh đó, bây giờ là mình nói là mình làm cầu cho mọi người giao thông cho nó dễ dàng, mình làm đường cho người ta đi cho nó dễ. Vậy thì bây giờ mình trong cuộc sống của mình đã làm cái cầu nối giữa mình với người chưa? Chưa được thì mình mới làm được cái hạnh, cái phước thôi, mình chưa tu. Quý vị nhớ là mình làm phước là khác, mình tu khác. Mà trong Phật Pháp nó hay cái là mình làm gì cái tướng thì nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình làm cầu cho mọi người giao thông dễ dàng, thì mình nói với mình: tôi xin nguyện làm cái nhịp nối giữa mọi người, ai mà nơi nào mà người ta đổ vỡ thì tôi đến tôi khuyên can, phải không? Mà bây giờ mình thấy người ta đang thân vậy, cái mình nói trời ơi, tôi nói thiệt nha, tôi thấy thương chị quá, chị thân với bà đó, bà nói xấu chị không? Rồi, cái này là chiếc cầu biên giới giữa người với người kia đổ vỡ. Như vậy thì nhiều khi mình bỏ tiền để mình xây cái cầu, nhưng mà mình không tu được cái hạnh làm cái nhịp nối giữa thông thương giữa người này với người kia. Cho nên phải cẩn thận cái đó. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa hay nói, có nhiều người người ta làm từ thiện, nhưng mà việc từ thiện nó chưa xuất phát từ cái thiện nguyện. Thường thường á, ta nói thôi bữa nay mình đi làm thiện nguyện đi, mà hãy nhân cái người mà làm việc đó thì gọi là gì? Thiện nguyện viên. Vậy thì cái việc thiện này nó phải xuất phát từ cái nguyện thì mới gọi là thiện nguyện viên được, phải không? Còn nếu không á, mà từ là từ bi, thiện là khéo léo, trong cái từ bi mình nó cũng phải khéo nữa. Tại vì sao? Tại vì nếu mình cho người ta mà mình không có khéo, mình làm cho người ta tổn thương mình làm cho người ta mất mặt bởi cái sự cho của mình, thì cái đó chưa phải là từ thiện. Thiện có là tốt, là khéo, nhưng nó xuất phát từ tâm từ của mình. Ví dụ mình cho người ta món ăn, đừng có thấy rằng cái người này là nghèo khổ lắm, tôi phải cho họ, bố thí cho họ, và phải thấy rằng mình được cái duyên phước mình cho người ta. Thưa đại chúng, đời này á, mình làm việc gì á, mình phải khởi cái tâm là mình phải khởi cái tâm là mình đến với chúng sanh, mình kết duyên với chúng sanh, chứ đừng nghĩ là mình ban ơn ban phước gì cho người ta hết. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, nếu mình nghiệm lại mình thấy đời này xong mình đi đâu mình cũng được ai thương, mọi người đều thương mình, quý mình, mình phải biết rằng đó là nhiều đời mình đã sanh tâm kết duyên với chúng sanh. Pháp Hòa ví dụ như á, quý anh chị ở đây, khi mình đóng góp vô ngôi chùa này, mình hoàn toàn không biết ai sẽ tới chùa này hết á. Mình chỉ nghĩ là bây giờ thầy kêu gọi làm chùa thì mình đóng góp thôi. Thì bây giờ cơ sở này có rồi á, thì từ đây về sau bất cứ một người Việt Nam nào mà đến Hàn Quốc mà thăm viếng và đến cái vùng này á, mà họ có duyên họ được thăm ngôi chùa này đó, có phải là mình đã kết duyên với họ không? Mình kết duyên rồi. Thì họ đến đây họ nói chà, ở xứ này mà có được một ngôi chùa vậy quý quá ha. Kể là mình kết duyên với họ. Cho nên Pháp Hòa thường làm việc gì, tại sao Pháp Hòa làm mà mình không thấy mệt, không thấy khổ, là tại vì Pháp Hòa luôn nghĩ rằng mình được cái phước là mình kết duyên lành với chúng sanh. Thưa đại chúng, đời này á, nhiều khi mình không có khéo đó, mình kết duyên tầm bảy. Bây giờ mình ra đường mình làm quen với bạn coi, cũng mình kết bạn phải không? Nhưng mà lỡ mình kết bạn xấu thì sao? Gần mực thì đen, gần đèn sáng, gần đâu dấu đó, phải không? Cho nên á, kết bạn là tốt, nhưng mà Đức Phật dặn chúng ta phải có cái trí, phải có cái tuệ để chúng ta biết rằng người nào mình nên kết, mà người nào mình nên xả. Xả là gì? Giao lưu thôi, không có gần gũi được, không có kết giao, không có kết thân được. Cho nên mình thường thường á, mình lấy chồng lấy vợ mình cũng muốn tìm người là mình thích mình yêu chứ, gọi là kết duyên hay là kết hôn đó. Mà nếu mình kết hôn cũng đúng thì mình hết hồn. Cho nên bất cứ cái duyên gì mình cũng muốn kết hết. Cho nên mình á, làm việc gì mình cũng nghĩ rằng mình muốn kết duyên với chúng sanh. Và khi mình nói là mình kết duyên với chúng sanh là không thấy mình ban ơn cha hết. Tôi được cái phước từ kết duyên. Cho nên người Hoa họ sợ, họ dùng từ hay lắm. Họ cúng dường gì cho mình nó nói kết duyên. À, sư phụ muốn, con muốn kết duyên với sư phụ. Kết duyên là gì? Mình luôn 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 gặp được những người thiện tri thức. Họ cúng dường, họ ít khi nào họ dùng chữ con xin cúng dường, con xin kết duyên. À, thì mình nhận cái đó là mình nhận cái duyên lành với họ, mai mốt không có mất. Cho nên đời này ai ăn chay á, mình nấu dù một miếng cơm chay mình cho người ta ăn cũng kết duyên đó. Rồi sao? Đứng về cái phước á, lúc nào mình cũng gặp những người ta cho mình ăn, không có đói. Rồi thấy người ta cần, người ta có mặt mình có, người ta không có mặt mình có, người ta đó cho người ta đó, không bao giờ sợ không có quần áo mặc. Mà Pháp Hòa thấy rõ cái đó, Pháp Hòa thấy rõ cái đó. Và cái phước mà mình làm mà mình không có suy nghĩ gì hết á, mình cứ thấy người ta khổ mà khả năng mình có là mình giúp thôi, là mình tâm mình nó rất là vô tư trong vấn đề mà gọi là cầu cái báo ơn lại, thì cái phước đó nó vô tận. Vì sao? Bởi mình không, mình tâm mình nó vô tận cho nên phước nó vô tận. Cho nên người ta thường dùng là vô lượng vô biên, không có lường kế, không có đeo đông đo đếm được, thì cái biên tế đó nó vô cùng vô tận, hay dữ. Cho nên mình phải tin cái đó. Cho nên ngài Viên Ngộ Thiền Sư, khi không trong sử thì không có ghi cái năm sinh của ngài, và chỉ nói là ngài mất năm 1845 và ngài đi xuất gia năm 1806, và đến 1808 thì ngài lập cái chùa Lan Nhã đó, và sau này đổi tên là chùa Tôn Thạnh, bây giờ ở Cần Duộc, Long An. Và lúc đó người ta gọi một ngôi chùa đó thân thương bằng cách là gọi chùa gì? Chùa ông Ngộ. Vậy thôi. Và ngài, cái hạnh tu của ngài là cái hạnh tu của ngài là cái hạnh làm đường. Và sau này Ngài có một hôm Ngài nghĩ rằng Ngài tu cũng lâu rồi mà Ngài chưa có đạt được cái gì đó theo cái nguyện của Ngài đó, thì cuối cùng Ngài mới nhịn ăn nhịn uống trong 49 ngày rồi Ngài thị tịnh. Bây giờ tháp của Ngài cũng còn ở đó. Đó là thiền sư Việt Nam. Bây giờ mình nói qua thiền sư Trung Quốc, thiền sư Trung Hoa, đó là cũng có một thiền sư tên là Viên Ngộ Khắc Cần. Ngài còn có một cái hiệu nữa là Ngài Phật Quả. Thì thiền sư này sinh 1063, trước vị thiền sư Việt Nam mình mấy trăm năm ha. Thì thiền sư này á rất là nổi tiếng. Nếu ai mà trong có nghiên cứu Phật học á, có đọc một cái tác phẩm tên là Bích Nham Lục. Bích Nham Lục là một quyển sách gom lại những cái câu chuyện gọi là công án á, giữa các hòa thượng, các thiền sư với nhau. Trong đó có 100 cái câu chuyện ngắn mà mình đọc vô mình hoàn toàn không hiểu gì hết đó. Tại vì những cái câu đối đáp của các ngài rất ư là khó hiểu. Nhưng mà vì phải những người mà có cái lợi căn, cái linh lợi trong vấn đề tu hành, thì nhiều khi đọc mấy cái đó mới thích thú. Còn mình đọc vô mình nói trời cuốn sách gì chán quá, đọc không hiểu gì hết trơn. Thì vị thiền sư này ngài tu học với thầy của mình, vị hòa thượng này tên là Pháp Diễn. Thì ở thời gian thì ngài không thấy có cái gì đặc biệt hết. Thì ngài mới nói thôi con tu với thầy chán quá, không có gì đặc biệt thôi con xin đi. Cũng giống mình vậy ha. Ở thời gian sau cứ tối ngày cứ bắt tụng kinh làm việc hoài. Thì ngài Pháp Diễn mới nói như thế này: ông đi thì ông cứ đi, nhưng mà hễ khi nào ông bệnh là ông sẽ nhớ tới tôi. Giống không? Giống mình không? Khi nào mình bệnh là mình quỳ trước Phật dữ dội lắm. Khi nào mình khổ là mình nguyện dữ lắm, mình tha thiết lắm. Thì một hôm á, ngài đi một thời gian thì ngài bị bệnh nặng lắm. Thì lúc đó ngài mới nhớ tới sư phụ của mình là ngài Pháp Diễn. Thì khi mà ngài trở về đó, ngài làm thị giả rồi hầu thầy đó, thì có một hôm á, ngài sư phụ mình là ngài Pháp Diễn có một ông quan đến thăm. Thì ngài ông quan đến thăm á, thì ông quan mới vô hỏi đạo. Thì ngài Pháp Diễn mới hỏi á, quan á là người học rộng biết nhiều, vậy quan có biết một câu chuyện ở trong Hồng Lâu Mộng không? Quý vị biết câu chuyện trong, ai mà đọc sách Hồng Lâu Mộng thì biết. Thì trong đó có một câu như thế này: Tần hô tiểu ngọc nguyên vô sự, chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh. Tức là cái cô thiếu nữ họ Tần á, cổ kêu cái người hầu của cô. Đây là kể lại câu chuyện là cái người bạn trai của cổ á đến nhà tìm cổ, mà vì hồi xưa nhà phòng ốc nhiều lắm mà cửa đóng kín thì đâu có biết bạn gái mình ở cái phòng nào mà đi tìm. Thì bây giờ cái cô này cũng ở trong phòng, cũng mới suy nghĩ một cách hay, cũng mới mở cái cửa này nè. Tự nhiên đọc cái câu chuyện này, đọc tới câu này sao thấy cái bối cảnh này nó giống vậy đó. Nó đó, mở vậy đó, bạn trai đứng đâu ở dưới á, thì cũng mới mở cái cửa đó ra. Cô mới kêu Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc. Nhưng mà cô kêu vậy để chi? Để muốn đánh tiếng với bạn trai của mình ở dưới lầu á: em ở đây nè. Nhưng mà nếu mà cô mở cửa sổ ra mà cô nói anh ơi đứng đợi em ở dưới là chết. Tại vì ngày xưa làm sao, đâu có được dễ dàng hẹn hò như vậy đâu, phải không? Cho nên cô mới mở cửa sổ ra. Cô mới mở cửa sổ, cổ kêu cái người hầu của cổ: Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, đem một ly trà trân châu cho cô. Hay là đem dĩa kim chi lên cho cô. Kêu như vậy đó. Thì cái anh chàng ở dưới đó, anh nghe được, anh biết ồ, thì ra cái bạn gái mình ở cái phòng này. Và câu chuyện đó mới có cái câu là Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự. Cô họ Tần gọi cái người hầu tên là Tiểu Ngọc vốn không có lý do, không không có chuyện gì để gọi cả. Tần Hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự, nhưng mà mục đích để làm gì? Chỉ hướng Đàn Lan. Đàn Lan là dưới á, Đức Lân Quần á, Đức Lan Quân chứ ta lộn. Chỉ hướng Đàn Lan nhận đắc thinh. Nhận đắc thinh là gì? Nghe được cái tiếng này mà biết. Quý vị hiểu ý không? Thì cái câu chuyện rất là đời, đến rất là đời. Nhưng mà nếu một cái người mà hiểu đạo với cặp mắt đạo thì vẫn có thể hiểu ra được cái câu này bằng cái đạo lý. Thì cái ông quan này ông tới thăm Hòa Thượng Pháp Diễn, thì Hòa Thượng Pháp Diễn mới hỏi: ông có biết câu đó không? Thì ông quan này ông mới nói: dạ biết, dạ biết. Nhưng mà ông dạ biết thì ông biết cái gì? Ông không biết thiệt, ông chỉ biết câu chuyện bình thường đó thôi. Cho nên Hòa Thượng mới nói: ông biết không? Thì ông này quan nói: dạ, dạ. Dạ, dạ thì lại tưởng đâu là ông hiểu được cái ý. Cho nên phải ngày Pháp Diễn mới thêm câu: cẩn thận, cẩn thận. Ý muốn nói là ông coi chừng, ông chỉ hiểu được cái sự mà ông chưa nắm được cái lý. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè: Phật tử mình đi nghe Pháp, có nhiều khi mình nghe âm thanh ông thầy nói thôi, nhưng mà cuối cùng đứng dậy mình không hiểu nói gì hết. Có không?
Có.
Thì cái trường hợp này nghe gì? Nghe âm thanh mà không nghe được đạo, đạo lý. Có phải không? Cái trong bốn dạng nghe Pháp thì dạng này gọi là gì biết không? Cái này gọi là nghe mà không nghe. Tức là chỉ nghe cái tiếng nói của thầy nhưng mà không nghe được cái thâm sâu của bài pháp. Cái này gọi là nghe mà không nghe. Rồi trường hợp thứ hai, không nghe mà không nghe. Sao gọi là không nghe mà không nghe? Ngủ. Giống như ngày hôm qua đoàn đi cả cái buổi tối rồi, cái bắt đầu Pháp Hòa cầm microphone, Pháp Hòa thông báo chương trình ở dưới này, cứ không là mình biết rồi đó. Cái này là không nghe mà không nghe. Có không? Mình cũng nhiều khi vậy đó. Không chừng trong số này nãy giờ cũng có người đang tại sao? Tại thức sớm quá. Thức sớm quá rồi đi tới chùa đã dậy rồi còn bắt ngồi tréo chân chờ cả buổi nữa. Đó. Rồi có nhiều người ta sao? Nghe mà nghe. Nghe mà nghe là nghe gì? Nghe âm thanh thầy nói, nghe giọng du dương trầm bổng của thầy, nhưng nghe luôn cả đạo lý. Đó. Thì cái cô thiếu nữ này, cổ gọi Tiểu Ngọc, nguyên không có việc gì cả. Thì bây giờ mình là cái người tu tập cũng vậy. Cho nên khi mà cái ông quan hỏi vậy rồi đó, thì Hòa Thượng hỏi: ông biết không? Đọc xong câu thơ ông biết không? Ông nói dạ, dạ. Nhưng mà thật sự cái dạ của ổng á là ổng hiểu, ổng nghĩ rằng ổng hiểu được câu nói. Cho nên Hòa Thượng Pháp Diễn mới khai thị thêm một lần nữa cho ông là cẩn thận, cẩn thận. Nghĩa là ông cẩn thận tôi hỏi đó. Nhiều khi ông chỉ hiểu được cái văn tự thôi mà ông chưa hiểu được cái thâm sâu. Thì lúc đó Ngài Viên Ngộ mới đang đi ở bên ngoài, nhưng mà không có xa như cái quán ân trước đâu, cũng gần gần đâu đây. Thì Ngài nghe được như vậy, cái Ngài vô Ngài hỏi sư phụ, nói hồi nãy Hòa Thượng nói gì với ông đó vậy? Cho thì Ngài Pháp Diễn mới lặp lại cái câu đó. Ngài Pháp Diễn mới lặp lại cái câu đó. Thì xong cái thì lúc đó Ngài Pháp Diễn mới hỏi, Ngài Pháp Diễn đọc lại xong cái ông thầy ông Ngài Viên Ngộ á, Ngài mới nói Hòa Thượng nói vậy làm sao? Cái thì sư phụ mới vì lòng tư mà thêm câu nữa: thế nào là ý của tổ sư sang Trung Quốc, sang Đông Độ? Nói tiếng ngày xưa là tại vì ngày xưa đó là Trung Quốc đó là đối với Ấn Độ là phía đông, cho nên Ấn Độ hay gọi Trung Hoa là Đông Độ. Thế nào là ý của tổ sư qua phía đông này? Nói xong cái thầy mới đáp rằng cây bách trước sân chùa, hệ cầu nó có dính không? Hỏi thế ý của sư qua đây để làm gì? Tự nhiên nói cây bách trước sân chùa. Bây giờ mình nói cho dễ hiểu đi, thầy Pháp Hòa qua Hàn Quốc để làm gì? Nói kim chi kỳ này ngon quá. Dính dáng không? Không dính dáng. Nhưng mà thật là dính dáng. Tại sao? Ở Hàn Quốc có kim chi. Thì khi mà nói rằng thế nào là ý của tổ sư sang đây là một câu hỏi. Ở đây muốn nói rằng mình có nhận được cái ý đó không? Cho nên khi nói đến cái chỗ đó thì Ngài Viên Ngộ bừng tỉnh. Ngài Viên Ngộ bừng tỉnh. Và khi bừng tỉnh như vậy đó, Ngài chạy ra tới cái cửa, thì Ngài thấy con gà nó vung cánh lên và nó ngáy o o. Thì Ngài đi về, Ngài vui mừng, Ngài chạy vô trong phòng của Ngài, Ngài thiền định. Và sau đó Ngài làm một bài kệ. Rồi cái bài thơ của Ngài như thế này. Pháp Hòa bỏ cái phần tiếng Hán, đọc tiếng Việt cho đại chúng nghe thôi. Lò hương bên trướng khói vừa tan, say khước diều về nhạc vấn vương. Một đoạn phong lưu thời trai trẻ, chỉ có giai nhân mới hiểu chàng. Thường thường á, mình làm thơ á, thì phải có gì? Phải có tri âm, người ta hiểu được cái ý thơ của mình. Có nhiều khi mình làm thơ mà người ta không hiểu bài thơ mình nói gì hết, mà người nào hiểu được bài thơ của mình thì mình người đó gọi là gì? Tri kỷ. Tri kỷ và tri âm của mình là người đó hiểu được mình. Thì ở đây có vài ví dụ như thế này nè. Ở đây á, tại sao nói là Cần cô Tần kêu Tiểu Ngọc nguyên vô sự? Trong Phật Pháp á, nhiều khi mình nói một vấn đề, nhưng mà thật ra cái thâm sâu mình phải nhận chiều sâu ở phía dưới. Pháp Hòa ví dụ như ở Việt Nam mình á, nếu mình rầy con của mình mà nó lo nó ngủ trưa nó không dậy á, cái mình vô mình nó sao? Mặt trời đứng sao rồi, câu dính dáng gì chuyện ngủ nghỉ gì đâu. Nhưng mà mình hiểu không? Hiểu ý ba mẹ rầy mình á, ngủ tới trưa mới dậy, phải không? Thì ở đây cũng vậy. Những cái câu nói mà các mình nhiều khi mình nói, Pháp Hòa ví dụ như thế, gà gáy rồi, thì người ta đâu có nói giờ giấc gì với mình. Nhưng mà ở đây muốn nói tới gì? Nói tới thời gian, nói tới cái chuyện mà đã xong rồi. Cũng như thế, trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta có đủ chánh niệm thì bất cứ việc gì nó xảy ra trong cuộc đời này á, nó đều là cái bài học, nó đều là cái sự tỉnh giác cho mình. Nhiều khi thấy việc này mà mình ngộ ra việc khác. Thì Pháp Hòa kể để chúng nghe, có một hôm á, Pháp Hòa ngồi trên xe. Thì thường thường mình đi á, người ta lái, người ta chở mình á, thì người ta đậu xe đó, thì bên này chiếc, bên này chiếc, thể lõm nó còn cái giữa đi, ta quẹo vô, ta đậu. Thì khi mình ta đậu xe vô á, có lúc đậu ngay, mà có lúc đậu méo xẹo à. Khi mà mình đậu méo như vậy, mình đi xuống á, hồi hộp không? Hồi hộp lắm. Trời, đậu về không biết thằng bên nó quẹt xe mình không ta. Biết nói vậy mà không chịu bước lên chiếc xe, chỉnh cái xe mình lại. Nếu mình tự thấy tại sao người ta đậu ngay, mình đậu méo, mà mình đậu méo á, mình biết méo mà mình không sửa cái méo đó, mà mình lại cứ bỏ mặc như vậy, thì một lát á, người ta mà có quẹt xe mình, trầy xe mình, thì đó cũng là chuyện bình thường thôi. Mà có nhiều khi bước xuống xe thấy người ta đậu như vậy vẫn nói trong bụng, thậm chí nói ra tiếng, chà đậu kiểu này biết anh bên này cũng quẹt mình không, vậy mà không sửa. Có phải là mình biết mà không sửa không? Mình có thường vậy không? Đó. Mình cũng thường như vậy thôi, biết mà đâu có chịu sửa. Cho nên hồi xưa có một vị thiền sư mới hỏi đó, con chó có Phật tánh không? Thì cái vị kia mới nói có. Thì ông hỏi nếu nó có Phật tánh, nghĩa là có trí giác, có sự hiểu biết, thì tại sao nó không lựa một cái thân tướng nào cho đẹp mà nó lựa chi cái bộ lông xù xù xấu quắc chui vô vậy? Nếu nó có hiểu biết thì tại sao nó không chui vô cái thân đẹp mà nó lại chui vô bộ lông xấu xí này? Thì hòa thượng mới nói sao? Vì biết mà cố phạm. Giống mình không? Đó. Thí dụ ngài mới nói á, mặt trăng có bao giờ tròn khuyết không? Có sáng tối gì không? Không. Mặt trời cũng không sáng tối gì cả. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không thấy mặt trời, không thấy mặt trăng là vì cái gì? Vì cái gì nó che? Mây nó che. Thì cũng như thế, tâm mình là luôn luôn sáng, không bao giờ tròn khuyết tối sáng gì cả. Nhưng mà cái gì che cái tâm thiện lành của mình? Cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó là cái mây đánh mây đó. Mình biết cái đó sai mà mình vẫn làm. Ví dụ như cái tên ăn trộm đó, đi ăn trộm nhà người ta biết sai không? Nếu không biết sao rình rập, nếu không biết sao đi lén lút, nếu không biết sao coi quẹo coi chùa Viên Ngộ không có camera gắn chỗ nào. Ví dụ vậy, nó biết cái sai cho nên nó mới đi lén lút, nhưng mà nó vẫn làm, phải không nào? Mình cũng vậy thôi. Nhiều khi mình biết chửi khẩu nghiệp mà kệ, tức quá chửi thì tính sao. Đó, mình biết làm cái đó là trật đó, làm cái việc đó không đúng. Thì cũng như thế. Cho nên á, quý vị nhớ là trong nhà Phật á, đôi khi á, mình thấy một cái việc đó mà mình phải hiểu được cái thâm ý. Cho nên người xưa thường nói á, thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý của các bậc cao xa đó, nó thâm sâu lắm. Cái tâm phàm mình á, khó lường được cái tâm đó. Cho nên mình không có biết ai như thế nào mà mình đem mình so lường. Vì vậy cho nên mình thấy ai làm việc gì khoan vội phê bình lên án, mà chúng ta phải biết dừng lại để nhìn công việc người ta làm, kẻo mình phạm vào cái lỗi không biết mà vội phê bình. Mà khi cái việc đó mà nó mình phê bình mà mình đi tuyên truyền cái điều sai thì có phải là mình tạo nghiệp không? Rồi mình ngăn chặn người khác khởi cái tâm thiện lành thôi. Cho nên không nên đó. Cho vì vậy cho nên cuộc đời này cũng vậy. Thí dụ thôi, ở trong nhà thiền nó có cái cách như nè. Thí dụ bây giờ đại chúng đang ngồi thiền vậy ha, thì có cái người đó họ ngủ gục, họ ngủ gật á, thì cái thầy mà đi giám thiền á mới cầm cái cây á vỗ trên cái vai của cái người ngủ cái bóp. Nhưng mà cái anh bị đánh cái bóp á thì cái anh kế bên làm gì? Anh tỉnh. Tại vì anh nghe cái bóp cái bên là ảnh lạng quạng là anh cũng bị cây nữa. Đó, cho nên ảnh phải lo. Cho nên cái đó tỉnh một người nhưng mà tỉnh tất cả. Thì cũng như vậy, mình thấy một cái khổ của một người thì mình biết cái khổ này nó cũng sẽ giống như mình nếu mà mình không có tỉnh thức kịp thời. Thì ở đây Pháp Hòa cũng muốn nói cho đại chúng để thấy được một cái cách khai thị của chư tổ ngày xưa. Nhiều khi các ngài lấy một câu chuyện nào đó, sao? Nhiều khi á, mình nghe được cái tiếng hô, mình nói anh hiểu được câu chuyện không? Nói dạ con hiểu. Nhưng mà anh đâu có biết rằng nếu mà người nào xung quanh ở đó đó mà người ta nghe cô thiếu nữ đó, cô Tiểu Ngọc, thì người ta chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà ai là cái người nhận ra cái ý của bạn gái này? Cái anh bạn trai đó. Có phải vậy không? Mình cũng vậy. Nếu mà mình cùng một cái tâm thì nó cùng một cái chỗ đó. Cho nên cái chỗ giác ngộ á, nó không có thể nào mà mình chỉ được, tùy theo mỗi người. Pháp Hòa ví dụ như trong đoàn kỳ này đi với Pháp Hòa qua bên Hàn với Nhật chuyến này đó, là hơn 60 người. Thì các vị đi và không ai có một cái tâm ý là muốn gọi là bắt buộc là phải đi chơi gì. Lúc đầu biết rất rõ đây là một chuyến đi hoằng pháp của thầy, nhưng mà nếu thầy đi một mình thì uổng, sẵn dịp thầy dẫn quý vị đi theo để có một cái chuyến đi thăm viếng các chùa ở Hàn Quốc, và mình mở mang được cái hiểu biết của mình về những cái văn hóa Phật giáo các nơi. Và các vị mọi người ăn mặc cũng bình thường. Tại vì đây là sao? Không phải là một chuyến đi du lịch bình thường. Đây là một chuyến đi tâm linh, hoằng pháp và hành hương. Như vậy thì khi đã hiểu được điều đó, chứ hôm qua quý vị có một ngày đi thăm viếng như hôm trước kia, còn ngày hôm nay và ngày mai thì hai ngày này ở trong chùa hoàn toàn đâu có ai phiền hà gì đâu, tại vì ta cùng một cái hướng đó rồi. Cũng giống như sáng nay này, Pháp Hòa về đây thăm đại chúng thì đại chúng cũng biết rằng Pháp Hòa có một buổi sinh hoạt ở đây, cho quý vị sẽ đổ về đây cùng một cái hướng đó. Cho nên ai có kêu gọi gì cái tiếng đó, nhưng mình phải biết rằng tất cả cũng chúng một hướng thôi. Bây giờ nói qua cái chuyện tu tập nữa, ví dụ lỡ trong cái thời gian tổ chức ai đó có một cái lời nói khó nghe đối với mình, hay thậm chí họ quyền uy đối với mình, đừng có dính cái đó. Chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh. Mình phải biết rằng một lời nói khó nghe này, một hành động quyền uy này, chẳng qua là muốn mọi việc nó đi vào cái khuôn khổ nó tốt thôi. Đừng có vì cái câu nói đó, đừng có vì cái tiếng đó mà rồi chúng ta không thấy được cái chính chúng ta muốn làm. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, từ đó mình mới thấy một câu chuyện rất đời, phải không? Nhưng mà với cái nhìn của người đạo thì nó làm sao? Nó đem lại cho mình nhiều cái ý nghĩa thâm sâu. Còn nói theo nhà thiền là gì? Cái chỗ truyền đạt của đạo không có dùng ngôn ngữ lời nói, giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Ngoài cái sách vở ra, cái này là truyền riêng, phải không? Không có lập thành văn tự gì hết, mà tự mỗi người phải cảm nhận. Cho nên trong chú Đại Bi á, quý vị thuộc chú Đại Bi phải không? Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra. Thì trong đó có một câu là Tát Bà Tát Bà, nhớ không? Đó, Tát Bà Tát Bà. Thì Tát Bà Tát Bà nghĩa là vì việc lớn đừng quan trọng chuyện nhỏ, phải không? Vì cái đại sự đừng quan trọng tiểu tiết. Thì khi ai đó lỡ làm việc gì bực, sắp sửa là mình buông rồi đó, mình biết rằng Tát Bà Tát Bà. Nghĩa là mình phải vì cái việc chung, còn cái việc này là việc nhỏ. Cho nên lỡ cái người đó họ có một cái lời nói với mình thì nhớ nói với mình chỉ hướng đàn lan nhận đắc tin. Nghĩa là anh này lên tiếng như vậy, anh nói hùng hổ như vậy, chẳng qua anh muốn việc tốt hơn thôi. Và thưa đại chúng, trong cuộc sống mà Pháp Hòa thường suy nghĩ như vậy, đôi khi mình quyết định mình làm việc đó rồi, tự nhiên ở đâu ai xen vô làm ngược lại hết trơn. Pháp Hòa suy nghĩ bây giờ mình đi ra mình nói gì? Nói tôi đã quyết định chuyện này, không ai được thay đổi, là ngã. Ngã cái bản ngã của mình. Rồi cái nếu mà mình muốn bào chữa là để cho cái ngã mình nó vững chắc một chút nữa, tôi là trụ trì tôi quyết định là phải nghe. Rồi cái ngã nó bự ra thêm chút nữa, phải không? Thì cái đó nó hư chuyện. Thôi bây giờ Pháp Hòa suy nghĩ, thôi người ta làm vậy người ta cũng muốn đẹp, muốn tốt thôi, chẳng qua cái đẹp của người ta nó không hợp với cái đẹp của mình. Có nhiều khi mình thấy như vậy là đẹp mà người kia phải dậm thêm khác vô nó đẹp, cái nó thấy kẻ lương. Mình thấy kẻ lương là tại mình, cái nhìn của mình là mình thích cái mốt này, nhưng mà người kia ta thích cái kiểu kia. Cho nên mình thấy được như vậy rồi á, thì cái sự tu tập mình nó qua được, mình nhận ra được cái âm thanh đó. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc đời, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, không luận là chuyện tu hành, trong cuộc sống hàng ngày của mình thôi, bất cứ cái việc gì nó xảy đến thì quý vị chỉ nhớ rằng á, cái này nó xảy ra nó cũng có duyên do, chứ không phải. Mà nếu mà chúng ta nhận ra được thì chúng ta sẽ tìm ra cho mình được một lối thoát, một cái sự tu. Phong và ví dụ, một hôm nào đó sau gần đây cả tháng nay á, mình hay bị mệt hoài. Đó là tiếng nói của sức khỏe mình, nó nói cho mình biết là mình không xong rồi, thì mình phải đi khám bác sĩ. Tức là đánh ra một cái tiếng đó để cho mình nhận ra một âm thanh nào đó từ trong cái sức lực của mình. Thì nhờ mình đi khám bác sĩ, nhờ nó mệt nó lên tiếng vậy đó. Chứ có nhiều cái bệnh nó không lên tiếng, nó âm thầm nó quánh mình một cái mình tơi bời luôn, phải không? Vậy là nếu mà nó có một cái signal, tiếng Mỹ gọi là những cái dấu hiệu gì đó, một cái signal nào đó, thì mình sẽ hiểu được rằng mình nghe được cái âm thanh đó, nghe được cái tiếng đó, để chúng ta nhận ra được một vấn đề. Thôi thì hôm nay Ngài Viên Ngộ, thiền sư đó, Ngài ngộ cái chỗ là tại sao con gà nó ngáy, nếu con gà nó gáy lên mà mình cũng có thể hiểu được. Anh nghe tiếng gà gáy, nếu mà mình chỉ nghe bình thường là tiếng gà gáy, nhưng nếu cái người mà người ta biết về giờ giấc thì nó nói sao, sáng rồi, trưa rồi, vân vân. Ở trong chùa, ở Việt Nam, ở làng xóm mình hồi xưa đó, nghèo đâu có đồng hồ đâu, mà ở mỗi làng có một cái chùa thì người ta dạy người ta đi buôn bán bằng cái tiếng gì? Tiếng chuông chùa. Hễ nghe chùa mà đổ chuông là biết 3 giờ sáng rồi đó, phải không? Nghe chùa mà đổ chuông là biết 3 giờ sáng. Ở Việt Nam mình không còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mà trên đài phát thanh họ phóng thanh lên, phải không? Đây là đài tiếng nói phát thanh từ làng sống gì đó, là biết mấy giờ? 6 giờ, 5 giờ gì đó. Ai mà đi qua bên Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ Ấn Độ mà chỗ Phật ngồi thành đạo đó, đúng 5 giờ sáng thôi, đúng 5 giờ sáng thôi là bắt đầu họ mở loa ngay cái tháp giác ngộ. Bù đăng sa ra năng đạt cha mi, là mình biết 5 giờ sáng rồi đó. Giờ ai mà ngủ đâu làm gì mà nghe họ phát cái âm đã biết 5 giờ sáng. Như vậy thì cái tiếng đó, cái tiếng phát đó, nếu mà người bình thường tiếng gì vậy, nhưng mà nếu mình biết thì mình nhận ra cái tiếng đó để mình nhận ra một cái vấn đề khác. Hiểu không? Hiểu được chỗ đó không? Thì cũng như thế. Cho nên ví dụ như nè, mình đang gây gỗ với ai đó, theo chị kia lại nó dỗ dai, sống này chết mài, người ta muốn nói gì với mình? Vô thường, sống nay chết mai, ở đó mà hăng mà gây. Thí dụ vậy đó. Cái nhiều khi người ta nói câu gì đó, nhưng mà cái mình phải nhận ra được cái ý sâu ở bên trong đó, người ta muốn nói cái gì với mình. Quý vị hiểu không? Rồi thì từ đây quý vị, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe hai thiền sư Viên Ngộ, một vị ở Việt Nam, một vị ở Trung Hoa. Và thiền sư Viên Ngộ đó, cuối đời của Ngài, Ngài làm bài kệ như thế này trước khi Ngài mất nè. Đã triệt không công, bất tất lưu kệ, hãy để ứng duyên, trân trọng, trân trọng. Bài kệ là đã triệt không công, nghĩa là người đã thấu triệt được cái đạo lý rồi đó, thì không có kể công gì hết trơn. Mình sống mình, ví dụ như giờ mình làm việc gì, làm hết lòng, làm triệt để, nhưng mà không có thấy cái công gì của mình hết á. Tại sao vậy? Tại vì vì thấy được như vậy cho nên Ngài không để lại bài kệ nào hết, gọi là bất bất tất lưu kệ, không cần phải lưu dấu một cái gì hết. Không cần phải lưu dấu gì hết. Vì sao? Hãy để ứng duyên, mọi duyên đó là bình thường như vậy. Thì sao? Ngài trân trọng, đó là trân trọng. Trân trọng là sự muốn gửi gắm cho mọi người. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ quý vị sống ở đây cũng vậy, mình làm hết tâm của mình, mình bất cứ việc gì mình làm cho ai, mình không có cần phải ai nhớ công nhớ gì hết. Còn mọi việc như thế nào là tùy theo cái duyên phước của mọi người. Mình sanh một đứa con ra, chắc gì mình dạy nó được. Mặc dù nhiều khi mình uống nó dữ lắm, nhưng mà uống được đó. Cho nên mình hiểu được cái đạo lý đó, thì nhiều khi mình thấy cái cảnh khổ của người khác cũng là một cái tiếng vang lên để tự nhắc nhở chính chúng ta. Thì ngộ được như vậy, thấu đáo được cái lẽ đó, thì mình hiểu được tận cùng của mọi cái vấn đề gọi là viên ngộ. Cho nên đó, trong cuộc sống chúng ta đôi khi mình thấy tại sao hai người chúng ta kỳ vậy, mình không phải là người trong cuộc đâu, thì mình mới nói người này kỳ người kia cục. Chứ thiệt sự tới hồi mình hiểu rồi, người nào cũng kỳ ra cả cục, chứ không phải người một người kỳ cục không đâu. Đâu nếu mà không có hai cục cũng đâu có chuyện. Phải không? Cho nên á, trách người một, trách ta mười, trong đó có mình. Cho nên ngay cả chuyện Kiều cũng vậy. Thí dụ như chuyện Kiều, nếu mà thế gian người ta nghe thì chuyện trần tục, nhưng mà đối với cái người có cái cặp mắt đạo á, thì cả một cái tác phẩm chuyện Kiều là một công án lớn cho đời người chúng ta. Pháp Hòa ví dụ, quý vị có nhớ Hoạn Thơ là ai không? Hoạn Thơ là vợ của ai? Vợ Thúc Sinh mà ghen không? mình có cái máu đó không? Cho nên mỗi lần ai ghen mới rồi quạng thơ lên máu quạng thơ. Rồi mình có cái tính nhút nhát của thúc sinh không? Rồi xin lỗi, mình cũng có những cái tính của Kiều, của Tú Bà, của Kim Trọng. Tất cả những nhân vật trong truyện Kiều đều ở trong mỗi con người chúng ta hết. Có những lúc mình cũng tánh tình mình cũng sao ích kỷ, thậm chí xấu như là Mã Giám Sinh. Cho nên đó là những cái chủng tánh xấu mà tất cả chúng sanh mình đều có. Nhưng mà tại mình tu á, thì mình làm gì? Mình không để nó sinh khởi, mình nhận ra. Cũng giống như xin lỗi đại chúng là mình nuôi con á, biết con mình đứa nào có tánh nào sao, mình ráng mình kèm nó. Mình biết cái tánh nó vậy, mình ráng mình kèm nó, mình không để cho nó bộc lộ cái đó theo cái thói xấu của nó lớn lên. Thì chúng ta cũng vậy. Cho nên nó quán tâm là gì? Tu mà quán được cái tâm mình là mình thấy được cái tâm của mình. Mà người mà thấy được cái tâm, rõ được cái tánh mình đó, là minh tâm kiến tánh. Mà người minh tâm kiến tánh là người thành Phật. Người nào mà minh tâm của mình, rõ tánh của mình là mình thành Phật. Cho nên cái chữ thành Phật là nói gọn. Còn diễn đạt cái đó nhiều cách lắm. Vì diễn đạt được cái chỗ giác ngộ đó nhiều cách lắm. Ví dụ như bây giờ mình khởi lên một cái tâm xấu, biết đó, tôi đang tham nè, tôi đang sân nè, biết rõ như vậy đó. Vì quý vị thấy rằng nếu như bình thường một cái tác phẩm truyện Kiều mình đọc thì mình thấy trần tục vậy đó. Nhưng mà với cái nhìn của người đạo thì qua một cái tác phẩm đó chúng ta luôn lạc được hết. Cho nên hồi xưa cái chuyện Tây Du Ký của mẹ, có nhiều người cũng lên án cái bộ truyện đó, nói là bài xích Phật giáo rồi thế này thế kia. Tùy mình à. Cho hồi nhỏ mà nhớ có câu này: ba cô đội gạo đi chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo. Sư về sư ốm tương tương, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Mình nghe câu chuyện đó mình cũng nghĩ người ta đang châm biếm người tu đó. Nhưng mà nếu mình nghĩ vậy cái tự nhiên mình bực. Dù họ có cố tình châm biếm người tu, nhưng cái bài thơ đó lọt vô tai người tu thì mình sẽ hóa giải cái quán kết với họ. Ba cô đội gạo đi chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo, đó là cái tâm bình thường của chúng sanh, phải không? Rồi sư lỡ có thương cô đó, sư về sư ốm tương tư cũng là chuyện bình thường. Vì sư cũng là người, chứ sư gỗ đá gì đâu mà không ốm tương tư. Nhưng mà có hay cái là ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn tu. Tại vì ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Mà trọc đầu thì nghĩa là còn tu. Còn nếu mà sửa lại là ốm lăn ốm lóc nên sư ra đời. Cái đó chịu. Chịu để chống hết, không còn gì để nói. Như vậy người ta dục cho mình một viên thuốc độc, nhưng mà vô tai của người tu thì độc dược biến thành cam lộ. Cho nên Ngũ Bách Danh Quan Âm á, lại Ngũ Bách Danh Quan Âm á, 500 danh hiệu Quan Âm, trong đó có một câu: Nam mô sử độc dược biến thành cam lộ tương. Nghĩa là khiến tất cả độc dược này trở thành ra chất cam lộ hết. Ngài Huyền Giác nói nè: Tùng tha bán nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Ngã văn khắp tợ, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghi. Thì kệ cho người ta phỉ bán mình. Tùng tha bán nhậm tha phi, người ta muốn phỉ bán mình, muốn nói tốt xấu gì về mình, giống như cầm cái đuốc mà đốt trời vậy thôi. Bả hỏa thiêu thiên, thiêu thiên là đốt trời. Đồ tự bì, những cái tàn đó, đó nó rớt xuống, nó phỏng da của người ta. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ. Mình có nghe đi nữa cũng giống như là mình uống nước cam lộ. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì, dung hết, ôm hết, gom hết, bất tư nghì, không có cái gì mà lường được hết. Cho nên đó, người ta chửi mình mà mình không phải như vậy thì tự nhiên nó bình thường. Còn mình nổi nóng vậy nghĩa là mình nhận rồi đó. Mình nhận mình là vậy rồi đó. Cho nên đó, người ta quăng cho mình một cái độc, nhưng mình biến cách, mình biến chế. Quý vị thấy ở đây nè, cái gì họ cũng có thể làm ra kim chi hết. Mới đầu ai không biết á, tưởng đâu kim chi chỉ là làm một loại cải thôi. Thì mà qua tận xứ Hàn mới biết là dưa leo kim chi, củ cải kim chi, cái gì cũng kim chi được, có phải không? Thì mình cũng thế thôi, mình cũng có một chai gia vị của chánh niệm, của tỉnh thức. Thì bất cứ ai đưa cái gì vô mình pha chánh niệm tỉnh thức vô thì tự nhiên cái đó nó biến thành ra pháp tu tập hết cho mình, được không? Mà cứ như thế mà mình quán, cho đến một ngày nào đó tất cả cái chỗ tỉnh của mình đó, đụng đâu mình nhìn mình cũng thấy đều là sự giác ngộ hết, thì gọi là viên ngộ. Nhìn lá vàng cũng đẹp, nhìn lá xanh cũng đẹp. Quý vị biết cái bài đây là tịnh độ đó không? Bụt là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này, thở vào hoa nở, thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày. Mình thấy một lá vàng nó rơi, bất cứ cái chỗ nào nó cũng đều diễn được cái bài pháp vô thường tu tập. Thí dụ mình thấy lá vàng thì mình thể quán được vô thường, phải không? Và duyên sinh, duyên sinh là gì? Ngộ ha, trời ấm cái lá nó xanh, trời chuyển lạnh cái lá nó vàng, cái nó rơi xuống đất cái nó biến thành phân bón. Mình thấy cái cây trụi lơ mình tưởng nó chết, nhưng mà không, năm tới đủ duyên ấm nó lại trổ ra lá. Như vậy thấy nó chết mà nó không thật chết, chẳng qua là đủ duyên để nó ẩn như vậy, rồi đủ duyên năm sau thì nó hiện, phải không? Cho nên đối với Phật tử, Phật không có chết, Phật chỉ thị hiện thôi. Phật bây giờ Phật không còn ở thế giới ta bà của mình, nhưng mà Phật đang ở một quốc độ nào khác đó để làm cái công việc của Ngài. Cha mẹ mình cũng không có chết, chết là thân tướng thôi. Tại vì mình sanh trong cái thế giới này thì mình đi theo cái chu kỳ là một khoảng thời gian nào thì cái thân xác này nó phải già, nó bệnh, nó rã ra. Rồi quý vị thấy không, hạt bụi nào hóa kiếp thân tội, linh diệu vô cùng. Đó, từ cái chùa Hàn giờ thành cái chùa Việt. Đó, cái gì mà do mình thôi, có phải không nè? Thì thôi, thì hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng á, ngộ là tỉnh. Thì bất cứ việc nhỏ nào chúng ta tỉnh từ nhỏ, bất cứ góc độ nào mình cũng tỉnh được hết, chứ mình gom lại thành viên ngộ. Chứ đừng đợi tới chỗ mà nguyên cục mới ngộ. Ngộ từng giây phút, ngộ từng vấn đề. Thấy lá vàng ồ, lá vô thường, lá xuống. Đó, có một vị đi thiền hành đó, một chiếc lá vừa bay, một chiếc lá vừa rơi, bay đẹp cả phương trời, lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Tức là lá biến ra thành phân bón, nuôi dưỡng cho tiếp tục những cây khác. Đó, xuân hạ thu đông bốn mùa đắp đổi với nhau. Duyên đấy. Bây giờ mưa nó rơi xuống mà đủ cái khí lạnh cho nó thành ra gì? Tuyết. Rồi nước nóng bốc hơi lên thì gọi là mây. Mây rơi xuống làm, khi nó rơi là mình kêu mưa, xuống tới đất kêu nước. Múc để một nồi bỏ rau vô kêu canh. Để vô trong cái kia gọi là trà. Pha miếng đen đen kêu cà phê, nhưng mà cũng là nước. Rồi bây giờ nước mà người ta đi tiểu nó đổ ra cái cống chính, rồi nó lọc nhiều lần, nó đưa vô trong city cho mình xài, kêu là nước sạch. Nhưng mà sạch từ đâu? Từ cái chỗ dơ. Vậy Bát Nhã Tâm Kinh gọi là bất cấu, bất tịnh là đúng rồi chứ gì nữa. Anh với con mắt bình thường của anh nhìn anh có sạch có dơ, nhưng với người tuệ giác ta nhìn cái sạch với cái dơ này nó cũng là một thôi. Tại qua là lọc nhiều. Rồi bây giờ cái nước mình cho là sạch nhất, như là cái nước đang uống đây, bây giờ tại mình không thấy thôi, phải không? Chứ nếu mà đưa ra cái kính hiển vi đó thì trong này có vi khuẩn không? Có vi trùng không? Có. Vậy thì trong ly nước sạch vẫn có cái dơ. Trên con người sạch dơ không? Ôi, nó sạch lớp mỏng thôi. Cho nên Ngài Hư Vân mới gọi đây là cái đại gia. Cái đẩy, cái túi đựng đồ dơ chẳng qua là một cái lớp mỏng khúc rồi mình khéo spray xịt lên đủ mùi thôi, chứ còn thiệt sự ra cái này chỉ là cái mà chúng ta khỏa lấp chứ không có gì hết. Mình thấy được như vậy đó thì tỉnh ngộ từng giây từng phút. Cái chỗ mà muốn nói là chỗ đó, chỗ mà muốn nhắc đại chúng là nếu người Phật tử có tu tập bất cứ cảnh duyên nào cũng đều là cảnh duyên để mình ngộ hết, tỉnh hết, nhận ra được các pháp hết. Vậy thì hiểu được cái chỗ đó rồi thì mình là một Phật tử viên ngộ. Thôi sáng hôm nay mình sinh hoạt vậy thôi ha. Rồi có ai có thắc mắc gì nữa không? Thầy hát cho đệ tử nghe bài. Rồi bây giờ thầy sẽ mời đệ tử lên hát cho thầy nghe trước. Thầy giờ Pháp Hòa tập cho đại chúng hát bài Thu Đẹp Đã Về Rồi. Một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi. Hai ba. Một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi. Một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi. Lờ lững trên trời cao chiếu lên nước hồ xanh, lờ lững trên trời cao mây đẹp còn dừng thanh. Cái bài hát tại mình sắp mùa thu rồi, đại chúng học để mai mốt mùa thu mình lên trên chùa mình hát. Ở đây mùa thu là Pháp Hòa nghĩ là sẽ đẹp lắm đó. À, một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi. Lờ lững trên trời cao, tức là cái lá nó bay, lờ lững trên trời cao chiếu lên nước hồ xanh, lờ lững trên trời cao mây bạc còn dựng thành. Rồi, hai, ba. Một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi. Lờ lững trên trời cao chiếu lên nước hồ xanh, lờ lững trên trời cao mây bạc còn dựng thành. Lờ lững trên trời cao chiếu lên nước hồ xanh, lờ lững trên trời cao mây bạc còn dựng thành. Bài còn mấy đoạn mà thôi, giờ không đoạn cuối nữa thôi, học tu tắc. Niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài, niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài. Đây là bốn câu cuối mà Pháp Hòa rất là thích. Niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài. Và khi mình hát và mình cảm được và mình thấy được cái điều đó, tự nhiên mình sẽ tưới tẩm cái tâm từ bi của mình ở trong mình. Đó, con người mình nó có hai phần, một là xấu, hai là thiện. Thì nếu mình thường ngày mình tưới cái thiện thì cái xấu nó sẽ giảm. Cho nên mình nên có những cái bài hát hay là những cái câu mà nó tưới tẩm được cho bản thân mình. Và khi mình hát lên mình thấy nó có một cái gì đẹp, và mình cảm được cái đẹp nó, tự nhiên con người mình từ từ nó sẽ đẹp và nó sẽ đầy cái tâm từ giống vậy. Thôi thì hôm nay trước hết là chúng con xin cảm ơn thầy trụ trì, thầy Tường Thanh đã có lòng tổ chức buổi sáng sinh hoạt hôm nay để cho quý đồng hương Phật tử xa gần ở vùng này về đây để mà thăm chùa và tham dự, đặc biệt là phái đoàn từ ở bên Canada, từ ở Mỹ sang đây và sáng mai được thăm chùa. Xin chúc nguyện cho thầy sức khỏe được miên trường, chân cứng đá mềm, để thầy tiếp tục thắp lên ngọn đèn Phật pháp, đặc biệt là của Phật giáo Việt Nam ở tại xứ Hàn Quốc này. Cầu nguyện Đức Quan Âm, đây là Đức Quan Âm tam thân, tam thân tức là ba thân, tượng trưng cho bi trí dũng, mà bi trí dũng là ba đức tánh của một người sống ở đời cũng như là đạo. Bi là tình thương, trí là trí tuệ, dũng là sức mạnh, là cái sự kiên cường, cái sự dũng mãnh của mình. Thì cũng tượng trưng cho Phật pháp tăng, Phật là bi, trí là pháp, dũng là tăng. Thì bức tượng tam thân này được chế tác ở tại tu viện Tây Thiên, và sau này mình cũng làm ra thành cái mẫu này. Và hôm nay đến thăm chùa Viên Ngộ, Phó Hòa muốn gửi tặng thầy bức tượng này để như là một kỷ niệm, có thể là 100 năm sau ai đó tìm tới vùng này nó ồ, thầy Tường Thanh và thầy Pháp Hòa đã từng gặp nhau. Rồi đây là cái phần tịnh tài cúng dường do quý vị trong đoàn gửi đến để cúng dường ngôi Tam Bảo ở đây. Thì mong rằng thầy hoan hỷ mẫn nạp để cho tất cả quý Phật tử trong đoàn hành hương được ân triêm công đức, cũng như được kết một chút duyên lành ở cái xứ kim chi này, rồi mai mốt mình có dịp mình qua mình có kim chi ăn. Rồi xin thầy có lời gì phát biểu trước khi hướng không? Hay được rồi. Thôi thì nếu mà quý vị không có câu hỏi thì chúng ta hồi hướng, và sau đó chúng ta có chút thời gian để chụp hình lưu niệm nha.
Nguyện đem công đức này đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin chân thầy và tất cả quý Phật tử, ngày hôm nay chúng con đầy đủ nhân duyên lành được thầy quan tâm và có những lời khuyên tới tu học của chúng con, và những lời hết sức hoàn toàn giản dị nhưng mà nó với những cái dòng chảy đi vào tâm thức tu học của chúng con. Có thể chúng con nghe được những lời khuyên tới của thầy nhưng cũng chưa hiểu được những tâm quý thông điệp những mong của thầy ở đó. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ của thầy được sức khỏe bình an, và đặc biệt là chúng con đủ phước duyên để thầy trở lại chùa Viên Ngộ nói riêng và Hàn Quốc này nói chung trong khoảng thời gian gần nhất. Giờ đây không biết làm sao để bày tỏ niềm biết ơn của mình, chúng con thành tâm